Lễ Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My, Thu Hằng và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 4, 2017. Trung Quốc hỏa thủy chiếc vào sân bay tự chế tạo đầu tiên. Hàn Quốc bắt đầu triển khai hệ thống chống tên lửa TAAD. Tin tặc tấn công chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Pháp Macron. Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trừng phạt các thành phố bảo vệ di dân bị ngăn chặn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đảng xã hội Pháp trước nguy cơ diệt vong. Kính thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay đồng loạt đưa tin chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên do nước này hoàn toàn thiết kế và chế tạo đã được hạ thủy tại sườn đóng tàu Đại Liên ở miền Đông Bắc. Đây là chiếc tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sau chiếc Liêu Ninh vốn được tân trang từ một chiếc tàu cũ mua lại của Ukraine và đã được đưa vào hoạt động từ năm 2012. Theo giới phân tích, Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường sức mạnh trên biển để trở thành cường quốc hải quân ngang tầm với Mỹ.
Theo hãng tin Pháp AFP, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã phát đi hình ảnh buổi lễ hạ thủy tại cảng Đại Liên với đầy đủ nghi thức từ cắt băng khánh thành cho đến đập vỡ chai sâm banh vào thành tàu. Tên chiếc tàu chưa được đặt chính thức, chỉ mang ký hiệu là tàu lớp 001A, nhưng Tân Hoa Xã cho rằng tên con tàu có thể là Sơn Đông, nơi có cảng Thanh Đảo, bản doanh của Hải quân Trung Quốc. Hãng AFP trích dẫn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết là chiếc tàu sân bay này có trọng tải choán nước khoảng 50.000 tấn, sử dụng nhiên liệu thông thường chứ không phải là hạt nhân, có khả năng mang theo loại chiến đấu cơ J-15 cùng một số máy bay khác. Theo các nhà phân tích, việc hạ thủy chiếc tàu sân bay thứ hai này mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn đối với Trung Quốc vì nó đánh dấu sự kiện Bắc Kinh gia nhập vào câu lạc bộ một số nước hiếm hoi chế tạo được tàu sân bay. Tuy nhiên, theo giới quan sát, cho dù sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng, nhưng Trung Quốc còn lâu mới bắt kịp được Mỹ trong lĩnh vực hải quân. Hoa Kỳ hiện có đến 10 hàng không mỗi hạm đang hoạt động. Các chuyên gia cho rằng chỉ có thể nói về một sự đột phá công nghệ khi mà hàng không mẫu hạm của Trung Quốc có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân và có bệ phóng để giúp phi cơ cất cánh. Tuy nhiên, đối với các nước nhỏ trong vùng Đông Nam Á, đặc biệt là các nước đang bị Bắc Kinh tranh chấp biển đảo ở khu vực Biển Đông, Hải quân Trung Quốc là một thế lực đáng ngại.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay quân đội Mỹ bắt đầu chở các bộ phận đầu tiên của hệ thống lá chắn chống tên lửa TAAD đến nơi mà hệ thống này sẽ được lắp đặt. Hệ thống tên lửa TAAD là nhằm đối phó với mối đe dọa của Bắc Triều Tiên nhưng đã khiến Trung Quốc giận dữ. TAAD có thể chặn và phá hủy các tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Bắc Triều Tiên, nhưng hệ thống này gặp sự chống đối của một bộ phận người dân Hàn Quốc trong bối cảnh nước này chuẩn bị bầu tổng thống mới thay thế cho tổng thống bị truất phế Park Geun-hye, là ứng cử viên được xem có triển vọng thắng cử nhất. Ông Moon Jae-in vẫn dứt khoát chống lại việc triển khai hệ thống TAAD. Trung Quốc thì đã đáp lại dự án này bằng những biện pháp trả đũa về kinh tế và thương mại đối với Hàn Quốc. Từ Seoul là thông tin viên Frédéric Ojardias gửi về bài tường trình.
Le déploiement a eu lieu pendant la nuit sans aucune annonce préalable.
Việc triển khai hệ thống này đã diễn ra vào ban đêm mà không có báo trước. Quân đội Mỹ đã chở các dàn radar và các bệ phóng tên lửa đến sân gôn cũ nằm gần làng Seongju. Hàng trăm cư dân đã đón chào quân đội Mỹ với thái độ giận dữ vì họ lo ngại khi thấy địa phương của mình trở thành một điểm nóng chiến lược. Trên một tấm bảng họ ghi dòng chữ: "Này Hoa Kỳ, các người là bạn hay là quân chiếm đóng?" Đã xảy ra đụng độ giữa người dân với cảnh sát. Là đối tượng mà TAAD nhắm tới, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần cực lực phản đối hệ thống lá chắn chống tên lửa này, nhưng trên thực tế việc triển khai lại có lợi cho Bình Nhưỡng vì hệ thống lá chắn chống tên lửa đã khiến Trung Quốc giận dữ. Lý do là vì các dàn radar rất mạnh của TAAD sẽ có thể giám sát lãnh thổ Trung Quốc. Triển khai hệ thống này có thể gây tổn hại cho việc Hoa Kỳ và Trung Quốc xích lại gần nhau trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng ngày càng bị cô lập về ngoại giao, hệ thống TAAD có nguy cơ chọc thủng một mảng trong liên minh quốc tế chống Bắc Triều Tiên. Lá chắn chống tên lửa này trên nguyên tắc sẽ được đưa vào hoạt động từ đây đến cuối năm.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Cũng về tình hình tại khu vực bán đảo Triều Tiên, Hải quân Hoa Kỳ hôm nay loan báo các phi cơ trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson hướng về Bắc Triều Tiên đang tập trận với không quân của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại vùng biển phía nam nước Nhật.
Thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết các phi cơ Nhật được bố trí tập luyện chung với phi đội của tàu sân bay USS Carl Vinson, gồm huấn luyện phi hành và chia sẻ thông tin nhằm tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng. Hoạt động này diễn ra sau khi đã tập trận với hai khu trục hạm Nhật trong hai ngày trước đó, vào lúc hạm đội của tàu Carl Vinson đi xuyên qua biển Philippines để đến bán đảo Triều Tiên. Hải quân Hoa Kỳ nói rằng cả hai cuộc tập trận này chứng tỏ khả năng Mỹ và Nhật có thể hoạt động chung trên biển để đối phó với các mối đe dọa trong khu vực. Trong khi đó, Bình Nhưỡng hôm nay khoe khoang thành công của cuộc tập trận pháo binh quan trọng nhất chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội Bắc Triều Tiên dưới sự giám sát của Kim Jong-un. Trước đó, nhiều nhà quan sát lo ngại, nhưng dịp này Bình Nhưỡng sẽ cho thử nguyên tử lần thứ 6 hay lại bắn hỏa tiễn đạn đạo. Cũng trong hôm nay tại Washington, chính quyền Donald Trump thông báo cho toàn thể quốc hội về hồ sơ Bắc Triều Tiên. 100 thượng nghị sĩ Mỹ trước hết sẽ nghe phần trình bày của Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc Tình báo và Tổng tham mưu trưởng quân đội tại Nhà Trắng. Cả bốn vị này sau đó đến Điện Capitol để báo cáo cho Hạ viện.
Tại khu vực Đông Nam Á, cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN cuối tuần này đã mở ra hôm nay tại Manila dưới sự chủ tọa của Philippines, quốc gia hiện là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bản dự thảo thông cáo chung dự trù công bố của hội nghị bị cho là có lời lẽ quá nhẹ đối với các hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Nước chủ nhà thì bị dư luận tố là đã chiều ý Bắc Kinh.
Theo một bản dự thảo mà các hãng thông tấn ngoại quốc đọc được, thì lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á dĩ nhiên sẽ bày tỏ những quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang các hoạt động trong khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Vấn đề là bản dự thảo đã phớt lờ hay chỉ nói gián tiếp về nhiều điểm thiết yếu liên quan tới hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, như không đề cập gì đến phán quyết vào năm ngoái của Tòa trọng tài thường trực bác bỏ các yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh ở Biển Đông, hay không nói thẳng đến việc Trung Quốc bồi đắp và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tên Trung Quốc thậm chí cũng không được nêu lên. Theo các nhà quan sát, bản dự thảo lần này còn nhẹ nhàng đối với Trung Quốc hơn cả bản thông cáo chung đã được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào năm ngoái ở Lào. Lời lẽ nhẹ nhàng trên đây được lồng vào trong bối cảnh Tổng thống Philippines Duterte đã quay ngoặt với chính sách của người tiền nhiệm, chạy theo Trung Quốc để tìm kiếm hợp đồng kinh tế và dịu giọng hẳn với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông. Lập trường của ông Duterte đã tạo ra phản ứng bất bình. Cựu Ngoại trưởng Alberto del Rosario vào hôm qua đã không ngần ngại lưu ý chính quyền Duterte là nên tranh thủ hội nghị ASEAN để nêu bật việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Một cựu quan chức chính quyền Philippines còn nặng lời hơn khi so sánh Philippines năm nay với Campuchia vào năm 2012. Phnom Penh khi đó bị tố cáo là đã ngả hẳn theo Trung Quốc và chống lại các đồng minh trong ASEAN trên vấn đề Biển Đông.
Chuyển sang thời sự chính trị tại Pháp, hôm nay đảng Tiến bước của ông Emmanuel Macron ra thông cáo khẳng định là các thành viên của ban vận động tranh cử của ứng cử viên này đã bị tin tặc tấn công. Trích một báo cáo của Trend Micro, một công ty an ninh mạng quốc tế, thông cáo cho biết là các thành viên của ban vận động tranh cử cho ông Macron đã ít nhất 5 lần bị tấn công theo kiểu phishing, tức là lừa để lấy những thông tin cá nhân nhằm giả mạo danh tính của những người này. Thông cáo của đảng Tiến bước khẳng định những vụ tấn công tin học này là một hình thức can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp và ông Macron là ứng cử viên duy nhất bị tấn công như vậy. Ngoài việc bị tin tặc tấn công, trong những ngày qua, ứng cử viên Macron đã bị chỉ trích nhiều do sau vòng đầu, cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp chỉ lo đến chuyện thành lập phe đa số tương lai, như thế là ông đã nắm chắc phần thắng trong tay ở vòng 2. Trên đài truyền hình hôm qua, ứng cử viên của đảng Tiến bước đã nhìn nhận rằng chưa có gì bảo đảm cho chiến thắng trước đối thủ đảng cực hữu Marine Le Pen. Sau nhiều nhân vật bên cánh hữu, hôm nay đến lượt cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy thông báo trên mạng xã hội Facebook là ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Macron. Trước mắt, theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất được công bố hôm nay, trong vòng 2 bầu cử Tổng thống, ứng cử viên Macron sẽ đánh bại ứng cử viên Le Pen với tỷ lệ 60% so với 40%. Cũng liên quan tới Pháp, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hôm nay khẳng định trách nhiệm của chính quyền Syria trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học vào thành phố Khan Shaykhun hôm 4 tháng 4 vừa qua đã rõ ràng theo kết quả một cuộc điều tra của Pháp.
Ngoại trưởng Pháp nói với báo chí sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng hôm nay, xin trích: "Chúng tôi biết từ một nguồn chắc chắn là tiến trình sản xuất ra khí sarin mang tính đặc thù của phương pháp được tiến hành trong các phòng thí nghiệm Syria. Chúng tôi vẫn lưu giữ các vật phẩm từ các cuộc tấn công khác nên có thể so sánh." Ngoại trưởng Jean-Marc cho biết thêm, nước Pháp có thể khẳng định khí sarin sử dụng hôm 4 tháng 4 là cùng một loại với khí độc dùng trong vụ tấn công vào Sarakep hôm 29 tháng 4 năm 2013. Hexamin, hợp chất đặc thù của khí sarin do chế độ Damas sản xuất, được tìm thấy trong các vật mẫu của cả hai vụ. Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học làm 80 người chết, trong đó có nhiều trẻ em, đã gây xúc động trên toàn thế giới, tạo ra một làn sóng phẫn nộ, khiến 3 ngày sau đó, Hoa Kỳ đã cho oanh kích vào Syria. Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào giữa tháng 4 đã chối bỏ trách nhiệm của quân đội trong vụ tấn công, tố cáo các nước phương Tây đã ngụy tạo ra vụ này, bảo đảm rằng Syria không có vũ khí hóa học.
Bộ Thương mại Mỹ kể từ hôm qua đã quyết định đánh thuế 20% trên gỗ sử dụng trong xây dựng nhập từ Canada. Đây là lần thứ 5 từ những thập niên 1980 mà một tranh chấp thương mại loại này nổ ra giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Thông tin viên RFI tại Quebec Pascal Gericolas nêu nỗi tức giận của Canada.
Injustifié, déraisonnable, infondé. Les dirigeants
canadiens không cơ sở, phi lý, vô căn cứ. Giới lãnh đạo Canada và vùng Quebec không thiếu từ ngữ để tố cáo quyết định của phía Mỹ đánh thuế trên gỗ Canada dành cho thị trường Mỹ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bước lên tuyến đầu nhân một chuyến viếng thăm một công ty tin học. Trách nhiệm của tôi là lên tiếng bảo vệ quyền lợi của Canada. Dù đó là gỗ hay phần mềm tin học, kinh tế Mỹ-Canada hòa quyện vào nhau chứ không phải chỉ quan hệ một chiều. Có cả triệu công việc làm với lương tốt ở Mỹ lệ thuộc vào sự lưu hành thông thoáng của hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước. Các nhà sản xuất gỗ ở Mỹ cho rằng đối thủ cạnh tranh với họ ở Canada tiếp cận được với loại cây giá hời hơn. Do đó, một số công ty khai thác gỗ Canada có thể phải trả thuế trên những lô hàng đã bán ra cách đây 3 tháng, cộng thêm với 20% thuế đánh vào gỗ xuất qua Mỹ hiện nay. Theo ông Raymond Chrétien, đại diện Quebec trong các cuộc thương lượng, thì Mỹ có một mục tiêu rõ rệt, hạ thấp thị phần gỗ Canada tại Mỹ, đang ở mức 31%. Nhà cựu ngoại giao này nhận thấy là công nghiệp lâm sản Mỹ muốn thị trường xây dựng Mỹ chỉ mua không hơn 20% gỗ Canada mỗi năm mà thôi.
Pascal Guéricola, Quebec, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ nhưng về mặt luật pháp, một thẩm phán liên bang ở California hôm qua đã đình chỉ áp dụng phần lớn nội dung một xác lệnh của Tổng thống Mỹ dự trù ngưng các khoản trợ cấp liên bang cho những thành phố được mệnh danh là thánh địa, tức là những thành phố bảo vệ các di dân không giấy tờ. Đây là một thất bại mới đối với ông Donald Trump sau khi các xác lệnh trước đó về nhập cư đã bị tư pháp ngăn chặn. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho gửi về bài tường trình.
La menace fut adressée par l'administration Trump aux villes.
Chính quyền Trump đã đe dọa các thành phố từ chối hợp tác với cảnh sát nhập cư là sẽ cắt toàn bộ tài trợ của liên bang. Quyết định này đã được chính thức hóa trong một sắc lệnh hồi tháng Giêng. Nhiều thị trưởng cảm thấy khủng hoảng trước viễn cảnh bị mất đi nguồn tiền dành cho các trường học hoặc cơ sở hạ tầng, tổng cộng lên đến hàng tỷ đô la, cho đến nỗi những người đứng đầu địa phương nay từ chối việc được gọi là thành phố thánh địa vì sợ Washington nổi giận. Hơn nữa, từ ngữ thành phố thánh địa cũng không hiện hữu về mặt luật pháp và cách thức bảo vệ những người không giấy tờ tại mỗi tiểu bang cũng khác nhau. Nói chung, thường là cảnh sát địa phương hoặc ban giám hiệu một trường đại học sẽ không bao giờ hỏi về tình trạng cư trú của một người trừ trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Quyết định của thẩm phán nói rằng có thể hủy bỏ trợ cấp liên bang dành riêng cho cảnh sát tiểu bang hay việc duy trì trật tự, nhưng không thể trừng phạt tất cả các dịch vụ công ích khác của một địa phương bị chính quyền Trump cho là vô kỷ luật.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Chưa bao giờ tự do báo chí lại bị đe dọa như thế. Đó là báo động của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trong bản báo cáo thường niên được công bố ngày hôm nay. Trong bản báo cáo này, Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 175 như năm ngoái.
Theo phóng viên không biên giới, tự do báo chí lâm vào tình trạng khó khăn hay nguy ngập tại 72 trên 180 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, hầu như toàn bộ Trung Đông, Trung Á, Trung Mỹ, 2/3 châu Phi. Cũng như năm ngoái, các nước Bắc Âu dẫn đầu về tự do báo chí và đứng chót vẫn là Bắc Triều Tiên, nơi mà nghe đài nước ngoài có thể bị đưa đi tập trung cải tạo. Riêng tại châu Á, các nước Trung Quốc và Việt Nam là nơi cầm tù nhiều nhà báo nhất. Nước Pháp thì từ hạng 45 lên 39 do tác động của vụ thảm sát ở tuần báo Charlie Hebdo năm 2015.
Sau đây là phần tin ngắn.
Những người chống đối Tổng thống Venezuela hôm nay tiếp tục thách thức chính quyền, dù nạn bạo lực trong các cuộc biểu tình trước đã làm cho khoảng 30 người chết. Phe đối lập kêu gọi tập hợp tại khu vực trung tâm thủ đô Caracas, đầu não của chế độ. Cho đến nay, hàng ngàn người biểu tình vẫn luôn bị ngăn chặn khi tiến vào khu trung tâm. Do lực lượng an ninh sử dụng vòi rồng và đạn cao su, hầu hết các cuộc biểu tình đều biến thành các vụ đụng độ, cướp phá. Hai bên tấn công lẫn nhau bằng hơi cay và bom xăng. Chưa kể bạo lực từ các nhóm dân quân.
Hải quân Mỹ ngày hôm nay cho biết là một khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường của họ đã bắn pháo hiệu cảnh cáo một chiếc tàu của lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã tiến đến cách chiếc tàu Mỹ USS Mahan khoảng 1.000 thước ở vùng vịnh Ba Tư. Sự cố xảy ra từ hôm thứ Hai.
Hai dân biểu Lương Tụng Hằng và Du Huệ Trinh sáng sớm nay bị bắt tại nhà riêng và có thể bị cáo buộc tội hội họp bất hợp pháp theo trang Facebook của Đảng Thanh niên Tân Chính của Hồng Kông. Hai dân biểu này đã đắc cử vào Hội đồng Lập pháp nhưng chưa bao giờ được bước vào Quốc hội do không chịu tuyên thệ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Đảng xã hội Pháp trước nguy cơ diệt vong, đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong lịch sử của Đảng xã hội, chưa bao giờ một ứng cử viên của đảng cánh tả này lại thu được số phiếu thấp như thế trong một cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Trong vòng đầu ngày 23 tháng 4 vừa qua, ông Benoît Hamon chỉ thu được 6,36%, thua xa 4 ứng cử viên về đầu. Đảng xã hội Pháp đã ra đời từ năm 1971 từ đại hội ở thành phố Épinay, kế thừa từ đảng SFIO của Jean Jaurès và Léon Blum. Trong 46 năm qua, đảng này có lúc suy, lúc thịnh, nhưng chưa bao giờ bị tơi tả như thế, trong lúc đã bị chia rẽ rất trầm trọng. Theo nhận định của giáo sư khoa học chính trị Renaud Perret, không loại trừ là đảng xã hội sẽ bị khai tử trong những tuần tới, hay ít ra là sẽ không còn đảng xã hội như François Mitterrand đã gây dựng vào năm 1971. Không những thế, đảng này có nguy cơ sẽ bị lấn sân vì tuy ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon không lọt được vào vòng 2 bầu cử tổng thống, nhưng ông đã giành được tỷ lệ phiếu rất cao, tức là 19,62%, cao chưa từng có đối với một ứng cử viên cực tả. Như vậy là phong trào nước Pháp bất khuất có khả năng trở thành một lực lượng chính trị lớn bên cánh tả. Đảng xã hội sẽ chịu chung số phận với đảng PASOK bên Hy Lạp, bị đảng cực tả Syriza lấn át hoàn toàn. Bên cạnh đó, phong trào tiến bước của ứng cử viên Emmanuel Macron chắc chắn cũng sẽ được tổ chức thành một chính đảng lớn, thu hút một bộ phận đảng viên xã hội, khiến cho đảng này thêm suy yếu. Trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 tới, đảng xã hội sẽ khó mà địch lại được với nước Pháp bất khuất và tiến bước. Trước kết quả thảm hại của ứng cử viên Hamon ở vòng đầu bầu cử tổng thống, ngay ngày hôm sau, các lãnh đạo của đảng xã hội đã kêu gọi phải xây dựng lại một đảng đã có lịch sử gần 50 năm này, nếu không muốn nó bị xóa sổ khỏi sân khấu chính trị nước Pháp. Trong một tuyên bố long trọng với báo chí sau cuộc họp bất thường của ban lãnh đạo đảng hôm thứ Hai, thư ký thứ nhất của đảng xã hội Jean-Christophe Cambadélis đã nhìn nhận kết quả nói trên đánh dấu sự chấm dứt của một thời kỳ và đòi hỏi một sự canh tân sâu rộng. Nhưng ông đề nghị là trước mắt hãy tập trung vào bầu cử quốc hội, rồi sau đó hãy tính. Trong khi đó, thì cựu thủ tướng Manuel Valls trên đài phát thanh France Inter sáng thứ Hai đã gần như đọc một bài điếu văn cho đảng xã hội khi ông tuyên bố đây là sự chấm dứt của một chu kỳ của Épinay. Ông Valls cho rằng đảng xã hội đang bị chia rẽ quá nặng nề và đặt ra câu hỏi. Những người bất đồng với nhau về châu Âu, về kinh tế, về doanh nghiệp, về các vấn đề an ninh, làm sao có thể còn ở chung một đảng được. Cựu Thủ tướng Pháp nhắc lại rằng, từ năm 2014, ông đã cảnh báo là đảng xã hội phải thay đổi tên gọi, thay đổi bản chất, thực sự chứng tỏ là một đảng cầm quyền và nhất là phải thích ứng với thế giới ngày nay. Theo ông Manuel Valls, chính vì không nghe lời của ông cho nên đảng xã hội mới gặp tình trạng như hiện nay. Nhưng khác với ông Amon đã tuyên bố dứt khoát đối lập với đảng tiến bước, ông Manuel Valls sẵn sàng giúp ông Macron và tham gia vào đa số của ứng cử viên phong trào tiến bước trong trường hợp ông Macron đắc cử tổng thống. Bên cạnh phe của ông Amon và phe của ông Manuel Valls, trong đảng xã hội nay còn có phe của tổng thống mãn nhiệm François Hollande và phe gồm những người thuộc thế hệ mới. Nói cách khác, đảng này hiện đã bị phân hóa thành bốn khối có xu hướng hoàn toàn khác nhau. Cho dù có được xây dựng lại thế nào, thì đảng xã hội chắc chắn sẽ không còn là bá chủ bên cánh tả nữa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Sau đó là tạp chí xã hội nói về xe đạp điện trợ lực lên ngôi tại Pháp, Thùy Dương phụ trách. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà tổng kết 5 năm chính sách kinh tế của Tổng thống Pháp Hollande. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Trọng Thành sẽ nói về sự kiện Bộ trưởng Năng lượng Mỹ ủng hộ Hoa Kỳ ở lại với thỏa thuận khí hậu Paris.
Hồ sơ khí hậu quốc tế đang đứng trước một khúc canh lớn với quyết định của tân chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tuần này. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Perry đã có một phát biểu quan trọng gây chú ý. Ông tuyên bố là Washington cần tiếp tục ở lại trong khuôn khổ thỏa thuận khí hậu Paris COP21, vấn đề là cần thương lượng lại một số điều khoản mà thôi. Thỏa thuận khí hậu COP21 đạt được tại Paris cuối năm 2015 giữa 195 quốc gia và khu vực, thỏa thuận quốc tế đầu tiên được toàn thể cộng đồng quốc tế tham gia, đặt mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá 2 độ C và cố gắng giữ ở mức 1,5 độ C để tránh các thảm họa thiên tai kinh hoàng vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Cam kết rút khỏi thỏa thuận khí hậu được ký kết dưới thời tiền nhiệm Obama là một trong những tuyên bố nổi bật nhất của ông Donald Trump trong thời gian tranh cử. Ứng cử viên Trump từng nhiều lần khẳng định việc trái đất bị hâm nóng chỉ là một câu chuyện bịa đặt do Trung Quốc tạo ra trước khi làm mềm lại lập trường này sau khi đắc cử.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, người vừa đưa ra phát biểu được chú ý nói trên, vốn là thống đốc tiểu bang Texas, nơi ông đã góp phần phát triển rất mạnh năng lượng gió. Trong hàng ngũ ban lãnh đạo chính quyền Mỹ, những người ủng hộ Hoa Kỳ tiếp tục thỏa thuận khí hậu Paris có Ngoại trưởng Rex Tillerson, nguyên tổng giám đốc tập đoàn dầu khí ExxonMobil, con gái cả của ông Tom là Ivanka và con rể Jared Kushner, một cố vấn thân cận của Tổng thống.
Chống lại thỏa thuận Paris có giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường Scott Pruitt. Nhân vật này gần đây tuyên bố Mỹ cần rút khỏi thỏa thuận vì Hoa Kỳ sẽ thiệt hại nặng nề trong vụ này, đặc biệt trong tương quan với Trung Quốc, bởi Bắc Kinh là thủ phạm phát thải khí CO2 lớn nhất thế giới, vượt xa Mỹ. Một nhân vật có thế lực khác trong chính quyền Trump cũng ủng hộ việc rút khỏi thỏa thuận, đó là Steve Bannon, được coi là một thành phần cực hữu cứng rắn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của viên cố vấn này đối với Tổng thống Mỹ dường như đã suy giảm sau khi ông buộc phải rút khỏi cương vị thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia.
Về phần Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, trong một phát biểu hôm qua trước các nhà đầu tư và giới chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, ông Rick Perry chỉ trích Pháp và Đức bị phê phán đã không tôn trọng tinh thần của thỏa thuận Paris. Về trường hợp của Pháp, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ không nêu lý do cụ thể. Ngược lại, ông đã chất vấn chính sách của Berlin đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân đã dẫn đến việc Đức phải gia tăng điện sản xuất từ than, một nhiên liệu gây ô nhiễm số 1.
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ so sánh chính sách của Đức bỏ điện hạt nhân, phát triển điện than với chính sách của Mỹ thay thế than bằng khí đốt. Một trong các chính sách chủ yếu của chính quyền tiền nhiệm Obama là buộc các nhà máy điện than phải cắt giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cựu thống đốc tiểu bang Texas chỉ trích mạnh mẽ, xin trích, quý vị không thể vừa ký một thỏa thuận vừa chờ đợi Hoa Kỳ thực hiện trong khi quý vị không thực sự tham gia. Ông cũng khẳng định sẽ sẵn sàng thương lượng lại thỏa thuận với Đức và những nước khác.
Về tình hình toàn cầu trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, một nghiên cứu được công bố ngày hôm nay cho thấy hơn một nửa các nhà đầu tư lớn trên thế giới đã chú ý đến nguy cơ biến đổi khí hậu tác động đến hoạt động kinh doanh.
Cụ thể là, theo tổ chức độc lập phi lợi nhuận AODP, 60% trong số 500 nhà đầu tư lớn nhất thế giới thừa nhận các hiểm họa tài chính của biến đổi khí hậu và các cơ hội của việc chuyển tiếp sang một nền kinh tế thải ít carbon. AODP là một dự án ra đời từ năm 2008 của Viện Khí hậu có trụ sở tại Sydney, nước Úc. Nghiên cứu được công bố liên tục từ 5 năm nay. Hàng năm, dự án này đánh giá mức độ quản trị nguy cơ khí hậu của hơn 500 cơ sở đầu tư lớn, bao gồm các quỹ hưu trí, quỹ quốc gia, công ty bảo hiểm, quỹ góp vốn. Tổng số tiền của hơn 500 cơ sở này là 27.000 tỷ đô la.
Theo số liệu của AODP, số lượng các cơ sở chú ý đến vấn đề khí hậu hiện nay cao hơn 18% so với cách đây hơn 2 năm, tức trước khi cộng đồng quốc tế đạt được thỏa thuận tại Paris.
Một số kết quả vừa được công bố mang lại niềm khích lệ cho phong trào chống biến đổi khí hậu và công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, ý thức về mối quan hệ giữa đầu tư và biến đổi khí hậu vẫn là điều cần được cải thiện nhiều, theo tổ chức này. Chủ tịch của AODP, ông Julian Punter nhấn mạnh là vẫn còn đến 201 trong số hơn 500 nhà đầu tư lớn, không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy họ đã hành động nhằm tham gia vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, và đây là một thực tế gây sốc. Nhưng khác với phát biểu của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nhấn mạnh sự đối lập giữa Hoa Kỳ và Đức, bản báo cáo của AODP hoan nghênh các nhà đầu tư châu Âu và Úc như là các học sinh xuất sắc nhất, trong khi đó tình hình được coi là đáng ngại, đặc biệt là ở Bắc Mỹ và châu Á. Chủ tịch AODP cảnh báo sắp đến lúc sẽ là quá muộn để tránh các thiệt hại nếu các nhà đầu tư vẫn để quá nhiều cổ phần trong các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng nề và năng lượng hóa thạch.
Nỗi lo về các đầu tư lệch hướng vào năng lượng hóa thạch đã được một loạt tổ chức phi chính phủ bày tỏ. AFP hôm nay dẫn lời chỉ trích của Hiệp hội Những Người Bạn của Trái Đất. Theo đó, tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới AXA tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện dùng than. Điều này được coi là trái ngược hẳn với cam kết của tập đoàn trước thỏa thuận Paris là sẽ rút vốn khỏi các doanh nghiệp thu được hơn 50% lợi nhuận từ than.
Hiệp hội Những Người Bạn của Trái Đất cùng các đối tác như Greenpeace của Thụy Sĩ ghi nhận nỗ lực của AXA đã thoái 500 triệu euro ra khỏi các doanh nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng. Nhưng cũng khuyến cáo tổ chức này là mức 50% lợi nhuận là quá cao, cần được hạ xuống 30% thế mới đủ để răn đe các doanh nghiệp gây ô nhiễm. Việc giã từ năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm trước hết là than để chuyển sang mô hình kinh tế xanh, dù diễn ra còn chậm nhưng đã trở thành một xu thế toàn cầu. Một mình chính phủ Hoa Kỳ không thể cưỡng lại được dòng chảy này. Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ, ông Gérard Arro, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Libération tuần trước ghi nhận, xin trích, chính quyền Trump chắc chắn sẽ phải tôn trọng các cam kết Paris. Tất cả các doanh nghiệp lớn của Mỹ đã tham gia vào tiến trình này. Các thành phố lớn của Mỹ chiếm đến hơn 50% lượng khí thải quốc gia mà lãnh đạo đều thuộc phe dân chủ. Tất cả những nơi nào tôi đến, mọi người đều nói với tôi về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tại đất nước này quyết tâm là rất lớn. Về các điều kiện cho năng lượng tái tạo, Mỹ là một nước tuyệt vời. Chúng ta có gió ở Midwest, mặt trời ở miền Tây, bề mặt rộng lớn của đất nước tạo thuận lợi. Những luận điểm về bảo vệ than chỉ là mị dân. Ngành công nghiệp than không phải là nạn nhân của các quyết định thời Obama, mà đơn giản là nạn nhân của các năng lượng tái tạo, nhất là khí đá phiến. Điều đó khiến tôi tin tưởng.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc cho hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên. Hàn Quốc bắt đầu triển khai hệ thống chống tên lửa TAAD. Tin tặc tấn công chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Pháp Macron. Xác lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trừng phạt các thành phố bảo vệ di dân bị ngăn chặn. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện đảng xã hội Pháp trước nguy cơ diệt vong. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thái Bình Dương đang trở thành đấu trường của hai nhà lãnh đạo khó lường. Một bên là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, một nhà quân phiệt có khuynh hướng hoang tưởng, tự cho mình là thượng đế, theo đuổi tham vọng vũ khí nguyên tử tác chiến. Còn bên kia là Donald Trump, một tổng thống Mỹ, bắn thuyết mau lẹ, một người có vẻ mắc chứng thiếu ngủ, khó đoán và sắp đến 100 ngày nhậm chức chủ nhân Nhà Trắng, tự cam kết giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của bài xã luận trò chơi nguy hiểm ở Thái Bình Dương trên nhật báo Lâm Mông trong số ra ngày hôm nay, thì hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Bắc Triều Tiên sinh ra không phải để hiểu nhau, và điều này thật nguy hiểm. Trong thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Nga đã học cách đối thoại, mỗi bên hiểu khá chính xác về cách nhận thức của đối thủ. Kết quả là một loạt các thỏa thuận lớn về việc kiểm soát và giải trừ một phần vũ khí nguyên tử của hai ông lớn vào thời kỳ đó. Thế nhưng, điều này dường như không xảy ra trong trò chơi T3 tại Thái Bình Dương. Ở Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un tăng cường các vụ bắn thử tên lửa và thử hạt nhân. Cháu nội của nhà lãnh đạo khai sinh chế độ độc tài đang cầm quyền ở Bình Nhưỡng, đe dọa đến Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù chưa đặt đến bờ Tây của Hoa Kỳ, nhưng Kim Jong-un vẫn đang cố gắng.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump rầm rộ tuyên bố hết cảnh báo này đến cảnh báo khác nhắm vào lãnh đạo trẻ họ Kim. Với Nhà Trắng, không có chuyện để nguyên tình trạng hiện nay. Chúng ta phải giải quyết nó, và nếu Trung Quốc không giúp thì chúng ta sẽ tự làm. Tổng thống Trump vẫn thường nhắc như vậy. Còn tại Bắc Kinh, Kim Jong-un khiến chính quyền Tập Cận Bình vô cùng thất vọng, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục hỗ trợ kinh tế cho đồng minh khó chơi này.
Vậy mục tiêu của mỗi bên là gì? Có được vũ khí nguyên tử là lá bùa bảo đảm cho sự tồn tại của chế độ Bắc Triều Tiên. Chiến lược được dùng là khiến cả thế giới tin rằng Kim Jong-un sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử trước tiên nếu ai đó muốn lật đổ ông. Tổng thống Donald Trump lại cho rằng vấn đề Bắc Triều Tiên nằm trọn trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Đổi lại mối quan hệ tốt đẹp về kinh tế và chiến lược với Hoa Kỳ, Trung Quốc phải đạt được quyết định từ bỏ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tại Bắc Kinh, giới lãnh đạo ưu tiên hình thức nguyên trạng, chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ sẽ dẫn đến việc bán đảo Triều Tiên thống nhất dưới sự chỉ đạo của Seoul, đồng minh chiến lược của Hoa Kỳ. Hiện lực lượng quân sự Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc ngay gần cửa ngõ với Trung Quốc. Với Bắc Kinh, đây là điều không chấp nhận được. Nếu Washington vẫn muốn can thiệp vào hồ sơ này, Bắc Kinh có một yêu sách khác. Hoa Kỳ phải ngừng phản đối sự thống trị của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ từng tỏ ra không ngại dùng đến sức mạnh như ở Syria hay Afghanistan. Với hồ sơ Bắc Triều Tiên, biện pháp có khả năng xảy ra nhất là tiếp tục chính sách trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng. Thế nhưng các biện pháp này chưa bao giờ khiến Kim Jong-un chùn bước. Biện pháp được hy vọng nhất có lẽ là một cuộc đàm phán chiến lược thực sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này cũng nhằm lấp đầy khoảng trống an ninh, trong đó có cả khu vực Thái Bình Dương, một trong những vùng năng động nhất thế giới.
Ý định giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên của Mỹ và sự ngờ vực của Kim Jong-un khiến tình hình tại Đông Bắc Á trở nên bất chắc chưa từng có. Trong bài Thâm cảnh báo Bình Nhưỡng, nhật báo Le Figaro cho rằng sự xuất hiện của tàu ngầm USS Michigan trong vịnh Busan của Hàn Quốc là dấu hiệu gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Tàu ngầm của Mỹ được trang bị tên lửa hành trình và tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công lãnh thổ Bắc Triều Tiên chỉ trong vòng vài phút. Hành động này nhằm cảnh cáo ý định tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 của Kim Jong-un. Trước lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Mỹ lên ngân quân sự đúng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong khi chờ tàu sân bay Park Vinson đến khu vực. Từ nhiều ngày nay, chế độ Bình Nhưỡng không ngừng đe dọa một cuộc chiến toàn diện chống Washington trên khắp các phương tiện truyền thông nhà nước. Những lời tuyên bố hùng hồn đó không làm đảo lộn cuộc sống của người dân Bắc Triều Tiên, vốn đã quen với những lời kêu gọi tổng động viên và tình trạng giới nghiêm từ vài thập kỷ nay. Tuy nhiên, giống nhận định trong bài xã luận của Le Monde, Le Figaro cho rằng lựa chọn ngoại giao dường như vẫn được Washington ưu tiên, với lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt mạnh hơn Bắc Triều Tiên của Tổng thống Mỹ. Cả Washington và Tokyo yêu cầu cấm vận dầu lửa đối với Bình Nhưỡng vẫn được trung chuyển qua Trung Quốc. Dưới sức ép, Bắc Kinh đôn đáo trên mặt trận ngoại giao để tránh một cuộc khủng hoảng ngay sát biên giới mà có thể sẽ dẫn đến sự hỗn loạn tại vùng biên giới Đông Bắc. Theo China Daily, các nhà chiến lược của Bình Nhưỡng diễn giải sai lệch các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, được cho là nhắm vào những cuộc thử hạt nhân và tên lửa, chứ không phải là nhắm vào chế độ hay các nhà lãnh đạo. Trong một bài xã luận mang màu sắc lời cảnh cáo cuối cùng, China Daily viết, họ, có nghĩa là chế độ Bình Nhưỡng, đánh giá quá cao một cách nguy hiểm lực lượng của mình và đánh giá quá thấp mối hiểm họa ngày càng lớn dần.
Cuộc sống tại thị trấn Malugu nằm sát biên giới Trung Triều thuộc tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc dường như vẫn giữ nhịp độ thanh bình, theo phóng viên của Le Figaro. người dân vẫn chơi bài và dường như không ý thức được rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể cho tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 tại khu Punggye-ri, cách đó chỉ khoảng 100 cây số.
Trả lời phóng viên của Le Figaro, một số dân làng cho biết không bận tâm đến các hành động huênh hoang của nhà lãnh đạo nước láng giềng, vì dù sao họ không thể chuyển nhà đi nơi khác. Một số khác thì không giấu vẻ bối rối vì họ cảm thấy đất rung chuyển trong lần thử hạt nhân gần đây nhất vào tháng 9 năm ngoái, và một quả tên lửa bị phóng thất bại đã rơi xuống vùng. Họ cũng lo lắng vì sóng bức xạ và tác động đến dân chúng. Thế nhưng, một cụ già 72 tuổi lại tỏ ra lạc quan vì Kim Jong-un không tìm cách gây chiến, vì chiến tranh sẽ khiến ông ta mất quyền lực. Bên cạnh mối nguy hiểm có vẻ xa xôi đó, người dân còn lo lắng cho tương lai của vùng. Thanh niên đi học ở các thành phố lớn và không trở về nhà vì ở đây không có việc làm. Trước đây chúng tôi còn được khai thác gỗ nhưng giờ thì đã bị cấm. Trong những năm vừa qua, nhiều khu vực thể thao mùa đông được đầu tư mạnh ở vùng Đông Bắc đã tạo việc làm cho người dân địa phương. Thế nhưng, những khách sạn ở đây khó lòng mà thu hút được du khách nếu Kim Jong-un còn giữ thói quen làm các bức tường rung chuyển. Phóng viên của Le Figaro hài hước kết luận.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trở lại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1, thắng lợi của hai ứng cử viên Emmanuel Macron thuộc phong trào Tiến bước, En Marche, và Marine Le Pen thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia, Front National, tiếp tục được các báo Pháp đề cập.
Trang nhất của Le Monde là nhận xét cuộc bầu cử Tổng thống củng cố các thành trì của Mặt trận Quốc gia. Đảng cực hữu về đầu tại 47 tỉnh và mở rộng tại các vùng như Corse hay vùng Haute-Normandie cũ. Trong bối cảnh này, đảng FN có thể thành lập được một nhóm nghị sĩ đáng kể sau khi bầu cử nghị viện sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Cách ăn mừng chiến thắng vòng 1 của ứng viên Emmanuel Macron bị một số chính trị gia chỉ trích. Hình ảnh ứng viên phong trào Tiến bước giơ cao hai tay thể hiện chiến thắng tối ngày 23 tháng 4 vừa qua, được Libération đăng chọn trên trang nhất nhưng kèm theo với hàng tựa: Emmanuel, ông xuống được chưa? Vì theo Libération, nếu ứng viên muốn tập hợp để chống lại Marine Le Pen, ông còn phải nỗ lực thêm để thuyết phục được bên ngoài phe của ông. Trong trường hợp thắng cử ngày 7 tháng 5 ở vòng 2, Emmanuel Macron đã tính đến việc thành lập một chính phủ gồm cả tả lẫn hữu. Một số chính trị gia đảng xã hội đã chấp nhận tham gia. Vậy Macron làm thế nào để tìm sự ủng hộ bên cánh hữu? Theo trang nhất của Le Figaro, Macron muốn thu hút một vài nhân vật bên đảng những người Cộng hòa với đề xuất làm bộ trưởng. Còn nhật báo kinh tế Lesico thì nhận định ủng hộ Macron thế đôi ngả của cánh hữu. Một số nghị sĩ theo phái Juppé và Le Maire muốn một hiệp ước tổng thống trong trường hợp phong trào Tiến bước không có được đa số tại quốc hội. Còn cánh bảo thủ nhất của đảng thì muốn áp đặt sự sống chung để thực hiện tư tưởng của họ. Jean-Luc Mélenchon, ứng viên phong trào nước Pháp bất khuất, chơi trò trốn tìm từ khi kết quả được công bố vào tối 23 tháng 4 vừa qua, theo tờ Libération. Đảng Cộng sản Pháp liên minh cùng với phong trào nước Pháp bất khuất bắt đầu khó chịu trước sự im lặng khó hiểu của ông Mélenchon, đồng thời giữ khoảng cách với ứng viên về thứ tư của vòng 1 và kêu gọi bỏ phiếu chống Marine Le Pen.
Trong lĩnh vực y tế với dòng tựa đơn thuốc tử thần, báo Le Monde giới thiệu tạp chí Bằng chứng được phát trên đài France 3 phản ánh một thực tế nguy hiểm là việc thử thuốc trên cơ thể người trước khi đưa ra thị trường.
Một bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu tại Rennes ngày 10 tháng Giêng năm ngoái sau khi thử thuốc cho phòng nghiên cứu Biotrial. Ông bị mất phương hướng, rối loạn thị lực. Sau một thời gian điều trị và bị tai biến mạch máu não, người tình nguyện thử thuốc này rơi vào tình trạng hôn mê rồi qua đời vài ngày sau đó. Không có loại thuốc nào là không nguy hiểm, nhưng một điều đáng ngại khác được nêu lên trong phóng sự là giới bác sĩ lại thường xuyên liên kết với các phòng thí nghiệm, công ty dược phẩm, trong khi những nhà sản xuất này chỉ muốn bán được sản phẩm mới. Các cơ quan nhà nước và cấp châu Âu chịu trách nhiệm về kiểm tra dược phẩm không phải lúc nào cũng tỏ ra minh bạch theo tiêu chí của một tổ chức công, và điều này được một số nhà phụ trách tiết lộ trong tạp chí phát vào tối hôm nay.
Tiếp tục chương trình là tạp chí do Thùy Dương biên soạn.
Tạp chí xã hội.
Theo số liệu do Liên đoàn Thể thao và Xe đạp công bố ngày 7 tháng 4 vừa qua, số xe đạp bán được trên toàn nước Pháp vào năm 2016 chỉ tăng nhẹ có 1,3% so với năm 2015 và đạt 3.034.000 chiếc. Tuy nhiên, điều đáng nói là doanh thu từ xe đạp nguyên chiếc lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp đạt ngưỡng 1 tỷ euro. tức là tăng 6,4% so với năm 2015. Giải thích cho hiện tượng này, ông Jérôme Valentin, tổng giám đốc tập đoàn xe đạp Cycle Europe, nổi tiếng với các nhãn hiệu xe Gitane, Peugeot, Bianchi, v.v., đồng chủ tịch Liên đoàn Thể thao và Xe đạp cho biết, đó là nhờ vào doanh thu từ xe đạp điện trợ lực. Mặc dù số xe đạp điện trợ lực chỉ chiếm 5% tổng số xe đạp bán ra trên thị trường. Tính trung bình, xe đạp thường có giá hơn 300 euro một chiếc, còn xe đạp điện trợ lực có giá gần 1.000 euro một chiếc. Trong năm 2016, các cửa hàng trên toàn nước Pháp đã bán được 134.000 chiếc xe đạp điện trợ lực. So với năm 2015, số xe đạp điện trợ lực bán ra đã tăng 33%. Khác với xe đạp điện trợ lực sở hữu một động cơ điện, bình ắc quy cùng với pedal như xe đạp thông thường. Khi đi xe đạp điện trợ lực, người đi xe vẫn phải đạp pedal, nhưng động cơ điện hỗ trợ gần như đồng thời với lực đạp của người đi xe, giúp giảm nhẹ lực đạp. Xe đạp điện trợ lực tiết kiệm điện năng tiêu thụ hơn so với xe đạp điện. Vì thế, quãng đường đi được cũng xa hơn so với đi xe đạp điện. Nếu như trước đây, xe đạp thường gắn với hình ảnh của những người đã đứng tuổi hay sự chậm chạp, thì với sự phát triển của xe đạp điện trợ lực, quan niệm này nay đã thay đổi. Từ 2 năm nay, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi đi mua xe đạp điện trợ lực. Ông Frank Bonneau, quản lý cửa hàng bán xe đạp Wilfried thuộc hệ thống Antermo tại thành phố Saint-Jean-le-Blanc cho biết, có rất nhiều người ở độ tuổi 40, các công chức hay nhân viên mua xe đạp điện trợ lực để hàng ngày đạp xe đi làm. Theo đánh giá của ông Denis Briscardieu, tổng giám đốc tập đoàn C-Club, đồng thời là phó chủ tịch Ủy ban xe đạp của các tổ chức trong ngành sản xuất và kinh doanh xe đạp, lĩnh vực xe đạp điện trợ lực đã tăng trưởng mạnh kỳ lạ.
Ông Laurent Chauvin, quản lý hệ thống cửa hàng Antermo, giải thích, xe đạp điện trợ lực ngày càng trở nên quen thuộc bởi vì khách hàng của chúng tôi không muốn khi đến chỗ làm thì nhễ nhại mồ hôi vì đạp xe và họ cũng muốn tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, xe đạp điện trợ lực lại rẻ hơn xe máy tay ga và cũng nhỏ gọn hơn nhiều.
Đúng là xe đạp điện trợ lực ngày càng được nhiều người sử dụng hàng ngày để đi làm vì có rất nhiều ưu điểm. Chị Ngọc Bích, một người Việt sống nhiều năm tại Pháp, chia sẻ với RFI như sau.
Thật ra thì so với xe đạp thường á, thì với tốc độ đạp và sức khỏe như mình thì xe đạp điện đi nhanh và nhẹ hơn rất nhiều. Nhất là mỗi khi lên những đoạn dốc hay đi ngược gió, mình cảm thấy nhẹ như không. Thứ hai nữa là vì mình đi làm xa nhà, gần như là đi xuyên Paris, đi từ ngoại ô phía đông sang ngoại ô phía tây, nên mình phải 2 lần đổi tàu rất là vất vả. Nhất là mỗi khi tàu bị trục trặc, đi xe đạp điện gần như giúp mình đảm bảo việc đến cơ quan đúng giờ mà không gặp rắc rối gì, nhất là những khi phải đi làm vào ngày cuối tuần vì số chuyến tàu trong ngày giảm hẳn thì mình đỡ mất thời gian đợi tàu lâu. Theo mình ước tính thì cái đoạn đường mà mình đi làm là khoảng 30 km. Nếu đi làm bằng tàu điện sau 2 lần đổi tàu thì trong trường hợp suôn sẻ không có vấn đề gì hết thì mình mất từ 1 cho đến 1 tiếng 15 phút. Còn khi xảy ra sự cố thì phải đến 2 tiếng đồng hồ mới đến được cơ quan. Nhưng mà với chiếc xe đạp điện á, thì mình chỉ mất từ 50 phút cho đến 1 tiếng. Cái hạn chế của cái xe đạp điện ở chỗ là khi mà bình điện nó bị hết năng lượng á, thì khi mà bạn đạp xe thì bạn có cảm giác nặng gần đến 30 kg. Đó, thì đó, khi và một vấn đề nữa là khi di chuyển ở những nơi chật hẹp thì sẽ khó hơn là xe thường. Và vì giá xe khá đắt, cho nên là cũng dễ bị đánh cắp. Cho nên khi các bạn mà quyết định mua xe thì theo như mình nghĩ thì các bạn nên đừng tiếc tiền mà nên mua những loại khóa xe nào chắc chắn để khi mà mình khóa xe ở những nơi công cộng.
Ngày 18 tháng 2 năm nay, để khuyến khích người dân đạp bằng xe đạp nhằm giảm ô nhiễm môi trường, chính phủ Pháp ra thông báo mỗi người sống tại Pháp khi mua xe đạp điện trợ lực mới sẽ được nhà nước hỗ trợ khoản tiền tương đương với 20% số tiền mua xe và tối đa là 200 euro. Quy định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 2 năm 2017 tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Để hưởng khoản tiền hỗ trợ nói trên, khách hàng chỉ cần điền thông tin vào một tờ khai mẫu, kèm theo hóa đơn mua xe, chứng minh nhân thân và giấy chứng nhận đang sinh sống hay làm việc tại Pháp. Như vậy, sau nhiều tháng nỗ lực đấu tranh của Liên hiệp những người đi xe đạp, gồm 230 hiệp hội địa phương, Liên hiệp những người sử dụng các phương tiện giao thông, Tổ chức Hành động vì Khí hậu và Câu lạc bộ các thành phố và địa hạt có đường dành riêng cho xe đạp, Cuối cùng, thì những người mua xe đạp điện trợ lực cũng được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính của nhà nước, tương tự như những người mua xe hơi chạy bằng điện hay mô tô điện.
Ông Frank Bono cũng như ông Philippe Guichard, quản lý cửa hàng Quintuor Velo ở thành phố Sarang đều tỏ ra phấn khởi trước quyết định trên. Theo họ, đó là điều mà người dân chờ đợi suốt 3 năm nay và chỉ một ngày sau khi quyết định trên có hiệu lực, nhiều người dân còn lưỡng lự do dự trong 3 năm qua đã tới cửa hàng và quyết định mua một chiếc xe đạp điện trợ lực.
Bà Ségolène Royal, Bộ trưởng Môi trường Pháp đã thông báo chỉ trong vòng có 3 tuần sau khi quyết định có hiệu lực, các cửa hàng đã bán được tới 15.000 chiếc xe đạp điện trợ lực, tương đương với 11,2% tổng số xe bán ra trong cả năm 2016 và nhiều gấp rưỡi tổng số xe đạp điện trợ lực bán được trong năm 2007. Mặc dù chính phủ Pháp nhận được nhiều lời hoan nghênh cho quy định mới, nhưng cũng cần phải nói thêm rằng trước khi có quy định chung áp dụng cho toàn nước Pháp, từ lâu nay, tại nhiều thành phố như Paris, Angers, Blois, Rouen, v.v., chính quyền địa phương đã tự đề xuất hỗ trợ tiền cho người dân thành phố mua xe đạp điện trợ lực. Chẳng hạn tại Paris, nơi có rất nhiều người chạy xe mô tô và được mệnh danh là thành phố của mô tô, số tiền chính quyền tặng những người mua xe đạp điện trợ lực lên tới 33% giá tiền chiếc xe và tối đa là 400 euro. Còn tại thành phố Lille ở phía bắc nước Pháp, bất cứ người dân nào mua xe đạp mới, dù là xe đạp thường hay xe đạp điện, đều được thành phố hỗ trợ 150 euro. Nhưng không chỉ xe đạp điện trong thành phố, mà cả xe đạp điện địa hình trợ lực cũng ngày càng được ưa chuộng. Số xe đạp địa hình chạy bằng điện trợ lực bán được trong năm 2016 đã tăng tới 72% so với năm 2015. Nhiều khu nghỉ dưỡng trên núi đã có dịch vụ cho thuê xe đạp địa hình điện trợ lực. Chẳng hạn, tại khu nghỉ dưỡng trên núi Porte du Soleil, giá thuê xe địa hình điện trợ lực rẻ nhất là 8 ơ một giờ, 25 ơ cho nửa ngày và 49 ơ cho một ngày. Đi xe đạp leo núi là hoạt động thường dành cho giới trẻ, đòi hỏi thể lực tốt, sự dẻo dai, bền bỉ mà không phải du khách nào cũng có được. Nhưng giờ đây, với chiếc xe đạp địa hình điện trợ lực, du khách, kể cả những du khách không còn trẻ, cũng có thể dễ dàng đạp xe leo núi mà không tốn quá nhiều sức lực. Thậm chí, leo núi bằng xe đạp địa hình điện trợ lực đã trở thành một cách thức chơi thể thao, một môn thể thao mới và ngày càng phát triển.
Anh Jay Marichan sống ở miền nam nước Pháp giữa dãy núi Dantin de Montmirail và ngọn núi Mont Ventoux, nơi môn leo núi bằng xe đạp rất phổ biến. Từ một năm nay, anh Jay Marichan leo núi bằng xe đạp địa hình điện trợ lực. Anh cho biết nhờ vậy mà anh đã khám phá thêm được nhiều lối đi mới trên núi. Anh cũng đã từng đạp xe leo núi với người cha 72 tuổi của mình. Điều mà anh nói là sẽ mãi chỉ là một giấc mơ nếu không có xe địa hình điện trợ lực. Với anh, xe đạp điện trợ lực cho phép đi xa hơn, cao hơn và vượt qua mọi giới hạn.
Giờ đây, để thu hút khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và những người mê công nghệ, các nhà sản xuất còn hướng tới những chiếc xe đạp điện trợ lực có kết nối mạng Internet, Smart Velo, kiểu như điện thoại thông minh smartphone. Hiện nay, số xe đạp điện trợ lực chỉ chiếm 5% trong tổng số các loại xe đạp đang chạy tại Pháp. Con số này rất khiêm tốn so với tỷ lệ 45% tại Bỉ và 15% tại Đức. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tương lai vẫn còn rộng mở cho xe đạp điện trợ lực tại Pháp. Và Liên hiệp những người đi xe đạp hy vọng, trong tương lai, với những chiếc xe đạp điện thông minh có các ứng dụng tìm đường, dự báo thời tiết, ổ USB kết nối cho phép người dùng sạc điện thoại khi đang đạp xe, v.v., Pháp sẽ vươn lên thành nước bán được nhiều xe đạp điện trợ lực nhất châu Âu.
Vừa rồi là tạp chí xã hội với đề tài xe đạp điện trợ lực lên ngôi tại Pháp do Thùy Dương biên soạn. Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế, tổng kết 5 năm chính sách kinh tế của Tổng thống François Hollande.
Tạp chí kinh tế
2012-2017, một chặng đường đầy cam go đánh dấu nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Pháp François Hollande. Trong số các mục tiêu đã đề ra ở đầu nhiệm kỳ, ông đã làm được những gì và thất bại trên những điểm nào? Các doanh nghiệp dự trù tuyển dụng thêm gần 2 triệu nhân viên trong tài khóa 2017. Kinh tế Pháp đang trông thấy ánh sáng cuối đường hầm, cho dù là tăng trưởng còn mong manh. tháng 2 năm ngoái, khi sắp sửa bước vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm và chuẩn bị để ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai, François Hollande đã tâm sự với báo chí là ông kém may mắn. 10 tháng sau đó, thì Hollande đã phải từ bỏ tham vọng tái tranh cử. Một trong những nguyên nhân chính là ông đã không thực hiện được lời hứa, đảo ngược được tình huống trên thị trường lao động. Trong vài ngày sắp tới, Tổng thống François Hollande sẽ rời đến Élysée mà vẫn còn 3 triệu rưỡi người Pháp trong tuổi lao động không có công ăn việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp vẫn là 9,6%. Dù thế, di sản kinh tế mà ông để lại cho người kế nhiệm, dù là bà Marine Le Pen hay Emmanuel Macron, đều có vẻ tươi sáng hơn so với thời điểm mà ông bước vào phủ Tổng thống cách nay 5 năm. Tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay mời quý thính giả cùng nhìn lại 5 năm cầm quyền của Tổng thống Hollande, vị lãnh đạo thứ nhì trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa, xuất thân từ Đảng Xã hội cánh tả. Tháng 5 2012, François Hollande đắc cử Tổng thống sau gần 4 năm mà cả thế giới vẫn phải tiếp tục khắc phục hậu quả khủng hoảng tài chính ngân hàng từ năm 2008, khủng hoảng ở Hy Lạp đe dọa sự tồn tại của cả khu vực đồng tiền chung châu Âu. Toàn khối phải áp dụng chính sách khắc khổ. Đánh bại Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy, ông Hollande bước vào điện Élysée với lời hứa thuyết phục Đức và châu Âu nới lỏng các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Thế nhưng đồng thời thì Paris cũng cam kết sẽ giảm bớt bội chi ngân sách xuống dưới ngưỡng 3% GDP như quy định của Eurozone. Tăng trưởng khi đó đang sút giảm. Để đạt được những lời hứa giảm thâm hụt ngân sách, thì Tổng thống Hollande đã buộc phải tăng thuế. Biện pháp này đánh thẳng vào túi tiền của tư nhân. Tiêu thụ giảm sút, hậu quả kèm theo đó là các doanh nghiệp đồng loạt sa thải bớt nhân viên. Thêm vào đó là các nước thành viên trong khu vực đồng euro cũng đã áp dụng chính sách khắc khổ tương tự, châu Âu bị đe dọa giảm phát. Trong 6 tháng đầu tiên, François Hollande ở điện Élysée, 300.000 chỗ làm đã bị giải tán. Đây là một tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 10 năm 2009. Tình trạng đã tiếp tục xấu đi cho đến đầu năm 2015, khi mà thị trường lao động của Pháp bắt đầu tuyển dụng trở lại. Trong thời gian đó thì chính phủ đã thử nghiệm rất nhiều các biện pháp, nào là kế hoạch giúp giới trẻ chen chân vào thị trường lao động, rồi chính sách giảm 40 tỷ euro tiền thuế, cũng như là các khoản đóng góp xã hội cho giới chủ để khuyến khích khu vực sản xuất tuyển dụng thêm nhân viên. Có điều, đà phục hồi đã không được như mong đợi, không có phép lạ khi mà hàng hóa làm ra không có người mua. Trả lời RFI Việt ngữ, Giám đốc Đài quan sát tình hình kinh tế của Pháp OFCE, ông Eric Ayer cho rằng, thực ra thì tình trạng thất nghiệp tại Pháp đã được cải thiện trong 5 năm vừa qua, thế nhưng được cải thiện ở một mức độ quá chậm và tin vui này đã đến quá trễ để Tổng thống Hollande có thể xem như là một điểm son trong nhiệm kỳ sắp sửa khép lại của ông.
Oui, en fait, il y a eu une inversion de la courbe du chômage, mais elle est arrivée trop tardivement et elle a été trop molle, cette inversion. C'est-à-dire qu'on voit bien, depuis la fin 2015, une inversion de tendance du chômage et le chômage baissait progressivement.
Il est passé... Thực sự ra, năng thất nghiệp ở Pháp đã được cải thiện, nhưng thị trường lao động khởi sắc trở lại quá muộn và đã vươn lên còn quá yếu. Từ cuối năm 2015 đến nay, tỷ lệ thất nghiệp liên tục giảm, đang từ 10,2% theo định nghĩa của cơ quan lao động quốc tế, rơi xuống còn 9,6%. Trên giấy tờ thì đó là một điều đáng mừng, nhưng trên thực tế, người dân Pháp chưa cảm nhận được khoảng cách 0,6 điểm đó. Những ai đang đi tìm việc làm vẫn rất khó chen chân vào thị trường lao động. Cử tri Pháp ở thời điểm này chưa nhận thấy là tình hình đã sáng sủa hơn. Nói đến nước Pháp, người ta vẫn nghĩ đến nạn thất nghiệp hàng loạt, nhưng phải nhìn nhận là các hoạt động kinh tế đều có khuynh hướng khả quan hơn. Doanh nghiệp có chiều hướng dễ dàng tuyển dụng nhân viên hơn. Tổng thống sắp tới sẽ bước vào điện Élysée trong bối cảnh kinh tế thuận lợi hơn so với hồi tháng 5 năm 2012. François Hollande để lại di sản sáng sủa hơn so với những gì ông thừa hưởng từ người tiền nhiệm là Nicolas Sarkozy. Cần nhắc lại là 5 năm trước đây, kinh tế Pháp đang ở trong giai đoạn điều chỉnh, các doanh nghiệp đua nhau sa thải nhân viên. Giờ đây, điều quan trọng nhất là làm thế nào để giữ được đà tăng trưởng, dù còn mong manh Tổng thống Hollande để lại. Tôi nghĩ là ưu tiên của chính quyền sắp đến là phải đưa ra những biện pháp để tiếp sức cho cái đà tăng trưởng vừa mới manh nha. Chúng ta cần hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế.
Theo thăm dò do Cơ quan Môi giới Tìm Việc Làm Pôle Emploi thực hiện, được công bố 10 ngày trước bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1, hiện tại có 1,7 triệu doanh nghiệp của Pháp được hỏi, cho biết ý định tuyển dụng thêm gần 2 triệu nhân viên trong năm nay. Con số này được cho là cao kỷ lục tính từ năm 2002 tới nay. Các chuyên gia cho rằng đây là một bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy kinh tế của Pháp bắt đầu hồi sinh. Một tín hiệu khác củng cố thêm cho kịch bản đó là số các doanh nghiệp tuyên bố phá sản trong năm vừa qua đã giảm đến 8% so với hồi năm 2015. Chỉ số tin tưởng của các doanh nhân ở Pháp cũng có phần tươi sáng hơn như ghi nhận của Chủ tịch Nghiệp đoàn các công ty cỡ vừa và nhỏ CPME. Nhìn đến các công ty lớn tham gia chỉ số chứng khoán CAC 40, thì 2016 là một năm thịnh vượng. Tiền lãi của các đại công ty này lên đến gần 74 tỷ euro và như vậy tăng hơn 32% so với tài khoá 2005. Trong số những hứa hẹn cải cách để đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho 65 triệu dân Pháp, Tổng thống Hollande đã vấp phải rất nhiều các trở ngại. Giấc mơ tạo một cuộc sống tươi đẹp cho thanh niên ở cuối nhiệm kỳ của ông vẫn còn rất xa vời. Trong 5 năm cầm quyền, François Hollande và các chính phủ liên tiếp đều đã đưa ra những biện pháp cụ thể trong một số các lĩnh vực giảm tình trạng nghèo khó, thu hẹp các bất công xã hội. Tiếc là đến cuối nhiệm kỳ của ông Hollande thì tỷ lệ những người nghèo vẫn không giảm so với 5 năm trước đây. Điều an ủi duy nhất là thành phần đó có bớt nghèo hơn một chút so với hồi tháng 5 2012. Trong lĩnh vực môi trường, Hội nghị Quốc tế chống biến đổi khí hậu tổ chức tại Paris vào tháng 12 năm 2015 được đánh giá là một thành công vượt bậc trên phương diện ngoại giao. Pháp đã thuyết phục được 194 quốc gia khác trên thế giới cùng cam kết giảm lượng khí thải làm hâm nóng trái đất. Thế nhưng theo giới chuyên gia, nhiều quyết định của chính quyền trong lĩnh vực này chỉ mang tính tượng trưng, hiệu quả thực chất thì lại chẳng bao nhiêu. Nhưng có lẽ thất bại lớn nhất của Tổng thống Hollande là trong chính sách đối với Liên hiệp châu Âu và khu vực đồng euro. Khi lên cầm quyền thì ông François Hollande đã khẳng định là sẽ tìm cách thuyết phục Đức và Liên hiệp châu Âu để nới lỏng các biện pháp khắc khổ. Thế nhưng rồi, đến cuối nhiệm kỳ thì cả Berlin lẫn Bruxelles đều vẫn không thay đổi chính sách trên hồ sơ này. Thêm vào đó, như ghi nhận của nhà báo Guillaume Duval thuộc tạp chí Kinh tế Alternative Economic, Paris trong 5 năm vừa qua đã quá kín tiếng trên những hồ sơ mang tính định đoạt với tương lai của Liên hiệp châu Âu. Nước Pháp của Tổng thống Hollande đã không đưa ra những đề xuất để giải quyết những vấn đề quan trọng, chẳng hạn như là nợ công của các nước thành viên trong khối euro hay là chính sách chuyển giao năng lượng. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Trung Quốc hạ thủy chiếc tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên. Hàn Quốc bắt đầu triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD. Tin tặc tấn công chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Pháp Macron. Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm trừng phạt các thành phố bảo vệ di dân bị ngăn chặn. Mỗi ngày một sự kiện, đảng xã hội trước nguy cơ diệt vong. Thưa quý vị, Trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Biên Hà, Thanh Hà biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, đường vào điện Élysée, Marine Le Pen tự tin có thể thắng ngược, tạp chí cho Tú Anh phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.